Thánh nữ Visakha, nữ đại thí chủ. Đức Phật chưa đến Anga, xứ sở ra đời của cô bé Visakha, nhưng do giới thương buôn loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi này từ mấy hôm về trước. Náo nức nhất là những người buôn bán làm ăn xa đã có dịp nghe pháp tại Jetavanarama, kỳ viên tịnh xá, hay Veluvanarama, trúc lâm tịnh xá. Trong số ấy có hai vợ chồng triệu phú Dhananjaya và Sumana Devi. Đặc biệt là triệu phú Mandaka, thân phụ của họ, là người hoan hỷ nhất. Lúc Đức Phật dẫn đầu đoàn Sa Môn trang nghiêm, vàng rực lần lượt trì bình khất thực tại thị trấn Padiya, thì tin lành ấy đã được truyền đến tai triệu phú Mandaka. Ông liền cho gọi cô bé cháu nội là Visakha, lúc ấy mới 7 tuổi, rồi nói rằng: "Cháu yêu quý của ông, Đức Thế Tôn và tăng chúng đang vân du hành hóa đến quê hương của chúng ta. Ngài và hội chúng còn ở Padiya ngày nào là những ngày an vui và hạnh phúc cho hai ông cháu chúng ta đấy, cháu biết không?" Cô bé Visakha mở tròn mắt, ngạc nhiên, ngây thơ hỏi: "Tại sao thế ông nội? Không phải là chúng ta cũng đang sống trong an vui và hạnh phúc đó sao?" "Ừ, đúng là vậy." Triệu phú Mandaka âu yếm vuốt mái tóc cô cháu gái. "Nhưng ông đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn, ông mới hiểu được rằng an vui và hạnh phúc của chúng ta hiện có ở đây, không được lâu bền, nó mong manh lắm, nó mau biến hoại, đổi khác lắm. Nó chỉ như một đóa hoa buổi sáng nở, buổi chiều thì tàn vậy." "Là hoa phù dung, cháu biết rồi." Cô bé Visakha mau mắn nói: "Buổi sáng nó màu trắng, trưa nó màu hồng, chiều thì màu đỏ, và tối thì nó tàn rụi. Cháu thấy sự thay đổi màu sắc đó rồi, và cháu thương cảm cho nó quá nội ơi." Ông già Mandaka ngạc nhiên: "Cháu thương cảm nó thật à? Thương cảm nó ra làm sao nè cháu?" "Phải." Cô bé gật đầu, hé cái miệng xinh xắn rồi nói tiếp: "Cháu thương cảm nó nên cháu thường nhặt những đóa hoa phù dung tàn ấy bỏ trong bát nước, nhưng nó cũng không thở được, không nhúc nhích được, không sống được ông nội à." "Ừ, làm thế nào mà nó thở được, nó nhúc nhích được khi các sắc hoa ấy đã chết rồi?" Ông triệu phú Mandaka đâm chiêu một lát rồi nói tiếp: "Đức Thế Tôn, các bậc chánh đẳng giác thương cảm chúng ta cũng như cháu thương cảm đó hoa phù dung kia vậy đó. Do thế, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy một con đường cho chúng ta tìm thấy một loài an vui và hạnh phúc lâu bền hơn." "Vậy là tuyệt." Cô bé Visakha vỗ tay. "Cháu cũng muốn nghe sự chỉ dạy ấy của Đức Thế Tôn, nhưng Ngài ở đâu thưa ông nội?"
"Ngài đến rồi. Đức Thế Tôn ấy sáng nay cùng với hội chúng Sa Môn 500 vị đang đi trì bình khất thực hóa độ những người hữu duyên tại thị trấn Padiya của chúng ta đấy."
"Thế tại sao ông nội và cháu không đi thăm, đảnh lễ và cúng dường Đức Thế Tôn ấy, rồi sau đó xin được nghe lời chỉ dạy của Ngài?"
"Đi chứ, đi chứ." Ông triệu phú cười vui, mau mắn nói: "Nhưng hẳn đợi đến sớm mai. Bây giờ cháu hãy chuẩn bị cho thật trọng hậu và hoành tráng nhất, nghĩa là phải có đủ 500 cỗ xe, có ngựa kéo với đầy đủ tứ sự, lễ vật cùng 500 thị nữ, gia nhân. Rồi ông cháu chúng ta đến thăm Đức Thế Tôn, có lẽ đang ở tại một ngôi rừng nào đó ở ngoại ô đấy thôi. Hỏi là biết liền à."
Sau khi cô bé đi lo công việc, ông triệu phú suy nghĩ. Cha mẹ nó đều là bậc trí thức, hiền thiện, đã từng được nghe pháp nhiều lần ở nơi này và nơi kia. Riêng cô bé thì chưa, nó lạ lắm. Nó tiềm tàng những phẩm chất cao quý mà ít người có được. Khi sinh ra, nó nằm gọn gàng trong cái bọc điều tinh khiết, trong khấu khỉnh, sáng rỡ như viên hồng ngọc, lại còn hơn trời ở đâu mà tỏa ngát, thơm lừng cả nhà nữa chứ. Càng lớn lên, trong nó càng mỹ miều, duyên dáng. Nước da cô bé mịn màng như cánh hoa sen màu vàng, vóc nó trong mảnh mai, nhưng tiềm tàng một sức khỏe lạ lùng. Có lần nó bồng một chú bê con, trông nhẹ nhàng như ôm một bó bông. Điều đặc biệt, lúc nào nó ăn uống, đi đứng, nằm ngồi đều toát ra cái phẩm chất cao quý, dường như không hề thấy thói hư tật xấu nào. Chỉ tiếc nó là gái, bằng không nó sẽ trở nên một bậc chí nhân, chí thiện trên đời này. Nhưng mà không sao, phải tạo cơ hội cho cô bé này được thân cận những bậc đại trí tuệ như Đức Phật, chư vị Thánh Tăng, để cho nó được thăng hoa những phẩm chất ấy, càng ngày càng ưu việt hơn. Thế rồi, ngày hôm sau, ông triệu phú Mendaka và cô bé Visakha với 500 cỗ xe thực phẩm, lễ vật, 500 thị nữ, gia nhân rầm rộ, sang trọng, không thua gì vua chúa, đến khu rừng ngoài ô thăm viếng Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu. Đức Phật biết trước chuyện này là một nhân duyên lớn cho giáo pháp, nên sáng nay đã không đi bát, ngài ngồi dưới một gốc cây lớn với hội chúng xung quanh. Thấy được Đức Phật, tự dưng cô bé Visakha phát khởi đức tin trong sạch, niềm hoan hỷ bừng bừng tỏa sáng nơi khuôn mặt. Nó nói nhỏ với ông nội: Đức Phật và hội chúng Sa môn này có cái gì rất trong sạch, thiêng liêng, hoàn toàn khác với các đạo sĩ, du sĩ, với hình dung y áo tướng mạo lôi thôi, lết thết mà cháu thường gặp, nhan nhãn khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ. Cháu nhận xét đúng đấy. Cái đó được gọi là tăng tướng và phẩm mạo thánh hạnh, chỉ có được trong giáo hội của Đức Tôn Sư thôi, cháu ạ. Sau buổi đặt bát, cúng dường lớn, triệu phú Mendaka và cô bé Visakha còn được nghe pháp. Hôm ấy, Đức Phật do biết được sự suy nghĩ trong tâm của ông triệu phú, nên ngài nói về những tính xấu của con người cần phải loại bỏ, phải cần có trí tuệ soi sáng thường trực để nhận ra những thói quen tật xấu nằm ngủ lưu niên lưu cửu trong dòng nghiệp của mỗi người. Nhờ vậy mới hiển lộ được tư cách và phẩm chất tốt đẹp mà ai cũng sẵn có, rồi làm cho nó được thăng hoa, dần dần đưa đến toàn thiện và toàn mỹ. Muốn đi theo con đường ấy, ban đầu phải có ngũ giới, thập thiện, biết bố thí, cúng dường, biết mở rộng tấm lòng trong tương quan sự sống với con người, chúng sanh và xã hội. Sau buổi pháp thoại, ông triệu phú rưng rưng nước mắt, thấy Đức Phật thuyết một thời pháp đúng với tâm nguyện của mình, nên ông đã có được đức tin vững chắc đối với Tam Bảo. Cô bé Visakha mặc dầu còn nhỏ, nhưng tinh thần đã đến mức tiến hóa bậc cao. Do căn duyên nhiều đời nên đã chứng quả nhập lưu hơn cả ông nội nó. Khi về đến nhà rồi, hai ông cháu hoan hỷ quá, cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau. Cha mẹ cô bé Visakha, ông bà triệu phú Dhananjaya và Sumana Devi đi công việc ở xa về, nghe được, mỉm cười nói: "Hai ông cháu thế là bỏng sản phát, Đức Thế Tôn sẽ cười chê đấy. Hai ông cháu đặt bát một lần thì chúng tôi sẽ đặt bát 2-3 lần. Hai ông cháu được nghe pháp một lần thì chúng tôi sẽ nghe pháp 2-3 lần, nhiều hơn cho mà xem." Ôi, niềm vui nhẹ nhàng, thanh cao của cái gia đình hiền thiện này, ai mà không thèm muốn. Thế là Đức Phật và hội chúng phải ở lại đây một thời gian nữa để gieo duyên với chúng sanh. Không những hai vợ chồng gia đình triệu phú này đặt bát cúng dường, mà còn bạn bè, thân hữu cùng rất đông gia chủ ở trong thị trấn Patiya nữa. Vậy là tôn giả Sariputta và Ananda thỉnh thoảng phải thay mặt Đức Phật để thuyết pháp đến quần chúng tín mộ. Họ quy y rất đông. Sau đó, ông đại triều phú Mendaka thường thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng hàng ngày đến nhà của ông ta để thọ thực. Mendaka, một đại triều phú quý hiển, đời này giàu sang tột bậc là nhờ trong một kiếp quá khứ gặp nạn đói, ông đã lấy phần thực phẩm cuối cùng không để dành cho mình mà cúng dường đến một vị Phật độc giác, Bhajjekaputta. Do quả báo phước lành cao thượng này, ông được tái sinh vào một gia đình cự phú có tên là Mendaka, được thừa kế tài sản nhiều đời của tổ tiên. Hiện tại, ông ta được hưởng thụ lắm phước báo phi thường. Một trong những phước báo phi thường ấy là gia sản, tiền bạc của ông rất dồi dào, tiêu phí bao nhiêu cũng không khô cạn. Hễ ông bắt tay làm ăn bất cứ ngành nghề gì thì lợi tức bao giờ cũng chảy tràn vào như nước. Nhiều năm về trước, trong chuyến làm ăn buôn bán ghé Sawatthi, triệu phú Mendaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại kỳ viên tịnh xá. Một niềm hoan hỷ vô biên đã đến với ông. Kể từ đó, ông mới thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa cao quý và tinh thần của mình mới có nơi nương tựa vững chắc. Con trai trưởng của đại triệu phú Mendaka, một công tử trí tài và hiền đức đúng như kỳ vọng của ông, vừa có đầu óc kinh doanh thiên tài, vừa có trái tim nhân hậu như cái tên là chứng minh thư chào đời của chàng vậy, Dhananjaya. Có nghĩa là kẻ làm tăng vượng của cải, vinh quang của cải, đồng thời còn có tâm từ ái, thường chia sẻ cơm áo, thuốc men đến cho những kẻ cô quả, đói nghèo, tương tự trưởng giả cấp cô độc hữu danh vậy. Phu nhân công tử Dhananjaya là bà Sumana Devi, một giai nhân tuyệt sắc, mang cái đẹp vẹn toàn về dung nhan, tư cách cũng như đức hạnh. Nếu người đời thường mơ ước năm điều: làm vua chúa, giàu sang, vợ đẹp, con ngoan, cả gia đình đều khỏe mạnh, thì công tử Dhananjaya đã có đến 4 điều hạnh phúc rồi vậy. Cũng giống như thân phụ, thanh niên Dhananjaya nhân nghe một bài pháp cũng do Đức Phật thuyết, ông đã đắc quả Tu Đà Hoàng nên đã có đời sống của một cư sĩ mẫu mực, làm gương sáng cho nhiều người. Bà Sumana Devi, phu nhân của Dhananjaya, sinh hạ một ái nữ tuyệt vời, được đặt tên là Visakha, có nghĩa là nét đẹp của ánh trăng tháng năm. Cô tiểu thư này về phương diện tinh thần lại được thấm nhuần giáo pháp sớm hơn thân phụ và nội tổ nữa, vì cô bé đã đắc pháp nhãn khi mới vừa 7 tuổi như nói ở trên. Duyên sự tiếp theo Trong một lần viếng thăm em gái là hoàng hậu của đức vua Bimbisara, đức vua Basenadi nhận thấy nước Magadha và các chư hầu kế cạnh có đến 5 triệu phú mà nước ông không bằng được như thế. Đấy là quý ông Jyotika, Satila, Unnaka, Kakawaliya và Mendaka. Trong đó triệu phú Mendaka là có gia sản đệ nhất. Đức vua Basenadi nhận thấy rõ ràng nơi nào có một vị triệu phú ở thì nơi đó các nền công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, kể cả những ngành nghề thủ công đều được phát triển. Nói cách khác, những ông triệu phú ở thành phố, thị trấn nào thì ở đó sẽ phú túc thạnh mậu. Đức vua Basenadi ngỏ ý xin đức vua Bimbisara xuất bớt cho một vị triệu phú về ở Kosala để nối kết tình bang giao hòa hiếu giữa hai quốc độ. Ban đầu đức vua Bimbisara từ chối, nhưng sau nể tình ông anh trẻ, vua đồng ý, nhưng bảo là còn tùy thuộc sự tình nguyện của họ chứ không thể bắt buộc được. Khi đức vua Bimbisara hỏi ý kiến 5 vị triệu phú hữu danh trong nước của mình cùng các nước chư hầu, thì gia đình triệu phú Mendaka cùng con trai Dhananjaya bây giờ cũng đã được đức vua phong là triệu phú hay trưởng giả Sati, tình nguyện ra đi. Cuộc thiên di vĩ đại, cả gia sản đồ sộ với hàng ngàn cỗ xe của cải, tư trang, tư dụng, hàng trăm ngàn gia súc gồm ngựa, bò, dê, cừu cùng hàng ngàn con cháu, gia nhân, thị nữ, người làm công, nô bộc, phải nói là đã rúng động nhiều tiểu quốc. Đến một vùng đất xóm làng thưa thớt, tuy có sông, có núi, có bình nguyên mênh mông, nhưng có lẽ không ai bỏ tiền bạc và công sức khẩn hoang, nên nó như là một công chúa diễm lệ đang ngủ quên giữa rừng già. Đây là vùng đất cách kinh đô Sawathi chừng 7 do tuần. Đại gia đình ông triệu phú chọn nơi đây để trú cư lập nghiệp. Do họ đến đây vào lúc trời gần tối nên nó có tên là Saketa. Thế rồi chỉ vài năm sau, với nhân lực hùng hậu, với tài sản, gia sản khổng lồ, đầu óc của hai cha con ông triệu phú đã biến nơi đây trở thành một thị trấn sầm uất, được vây quanh bởi những cánh đồng hoa màu tươi tốt, hàng chục ngôi làng cư dân đông vui. Từ đây, mọi công việc trong ngoài, lão triệu phú Mendaka đều giao lại hết cho con trai là Dhananjaya gánh vác. 7 năm sau nữa, nó đã trở thành một thành phố phát triển năng động. Đức vua Basenadi đã xuống sắc chỉ phong cho triệu phú Dhananjaya làm trưởng trấn thành. Vào hạ thứ 13, khi Đức Phật an cư tại hòn núi đá trắng Chalika, thì cô bé Visakha đã là một tiểu thư 16 tuổi. Kinh điển và chú giải nói rằng cô bé Visakha có sức mạnh thể chất như một nam nhi lực sĩ, cùng vẻ đẹp mỹ miều, duyên dáng thế gian không ai sánh được. Cô hội đủ 5 vẻ đẹp của mỹ nhân. Tóc nàng đen mướt như nhung, trông tựa đuôi cong, khi xõa xuống thì dài tận gót chân, rồi uốn lượn lên, được gọi là tóc mỹ lệ Kesakanjana. Da cô tuy không phấn sáp, vẫn thấm nhuần, mịn màng và tươi tắn như cánh sen màu trắng hồng. được gọi gia mỹ lệ Chavikakan Jana. Môi nàng đỏ hồng một cách tự nhiên như trái bim ba, lại còn tươi nhuận, mềm mại và gợi cảm, được gọi là thiệt mỹ lệ Mansakan Jana. Răng trắng như ngà, khiết khao, điều đặn và sáng ngời như chuỗi kim cương khéo kết. Khi cười thì long lanh như xà cừ, đó là xương mỹ lệ Athikan Jana. Và thứ năm, vẻ đẹp tươi trẻ, vóc dáng mảnh mai, thanh xuân ấy còn giữ nguyên vẹn cho đến tuổi già. Tại kinh đô Sawathi lúc bấy giờ, có một vị triều phú tên là Migara. Ông ta có một quý tử tên là Punakawatana. Đã đến tuổi lập gia đình, những ông mai, bà mối giới thiệu nơi này, nơi kia, những tiểu thư xinh đẹp, môn đăng hộ đối. Nhưng cậu thanh niên này đều không vừa lòng. Nói mãi, cậu quý tử mở lời làm khó dễ. Chỉ khi nào cha mẹ tìm ra được một cô gái hội đủ năm vẻ đẹp của mỹ nhân, con mới đồng ý. Năm vẻ đẹp ấy là gì? Thưa, đấy là tóc, da, thịt, xương, gốc và tuổi trẻ. Các thầy Bà La Môn bảo như thế.